Tử Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về quan hệ giữa giáo hội tại Indonesia và tòa thánh. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Việt Nam. Giáo hội tại Việt Nam vừa cho ấn hành quyển Điển ngữ Công giáo Việt Nam đầu tiên. Theo tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, ngày 8 tháng Giêng năm 2008, dưới sự bảo trợ của Đức cha Bùi Văn Độc và Ủy ban Giáo lý do Đức cha làm chủ tịch, một nhóm chuyên gia đã họp nhau để soạn thảo một quyển Điển ngữ Công giáo Việt Nam. Chủ tịch của nhóm chuyên gia này là Linh Mục Nguyễn Chí Thiết, đã loan báo sẽ cho ấn hành ấn bản đầu tiên của quyển Điển ngữ nội trong vòng 3 năm. Hôm 18 tháng 9 vừa qua, quyển Điển ngữ Công giáo đầu tiên đã được giới thiệu nhưng một cuộc họp tại Tòa Tổng giám mục Sài Gòn. Như Đức cha Độc đã nhắc lại, đây là quyển Điển ngữ Công giáo Việt Nam đầu tiên. Hiện nay, quyển Điển ngữ này chỉ mới thu thập được 500 từ trong ngữ vựng Công giáo nền tảng. Theo dự trù, trong những lần tái bản kế tiếp, sẽ có thêm 1.000 từ mới được đưa vào quyển Điển ngữ này. Tin Roma. Giáo hội Công giáo tại Nga không được phép xây cất một nhà thờ tại thành phố Pskov. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Paolo Pepsi, tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow, đã than phiền về việc chính quyền địa phương tại thành phố Pskov rút lại giấy phép xây cất một nhà thờ tại đây. Đức tổng giám mục Moscow gọi đây là một sự kỳ thị có chủ ý đối với người Công giáo tại Pskov. Lời tuyên bố của Đức cha Pepsi hôm 4 tháng 10 vừa qua, tố cáo chính quyền địa phương đã rút lại giấy phép cho xây cất một nhà thờ dâng hiến cho Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính quyền địa phương tại Pskov viện dẫn lý do là công việc xây cất đã không khởi sự trước khi giấy phép ban đầu hết hạn. Thật ra, theo Đức cha Pepsi, công cuộc xây cất ngôi nhà thờ nói trên đã khởi sự cách đây 10 năm. Các cơ sở của giáo xứ đã được hoàn tất. Sở dĩ công cuộc xây cất đã khởi sự vào năm 2000 là vì chính quyền không chịu trao trả lại nhà thờ chính tòa cho giáo hội, mặc dù đây là nhà thờ Công giáo duy nhất trong vùng. Vào năm 2005, chính Đức cha Tadeusz Kontrzewicz, lúc bấy giờ đang là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga, đã thánh hiến bên trong của ngôi thánh đường đang xây cất, và công cuộc xây cất được chính giáo dân và ân nhân tài trợ. Hàng ngày giáo dân dọn bữa cho người nghèo và trẻ em khuyết tật. Họ thực hiện dự án giáo dục dành cho trẻ em đường phố và giúp đỡ gia đình các em khuyết tật. Đức cha Pepsi nói rằng tất cả mọi người, bất luận thuộc tôn giáo nào, cũng đều hưởng được sự trợ giúp này. Tin Roma. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, viết rằng nạn đói tại vùng sừng Phi Châu là một nạn đói không biên giới. Với tựa đề Nạn đói không biên giới, báo Người Quan sát Roma lặp lại lời kêu gọi của Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Nhi đồng Thế giới, Chương trình Thực phẩm Thế giới, Tổ chức Di dân Thế giới. Tất cả các tổ chức này đều nói rằng cần phải có trên 18 tỷ Mỹ Kim để trợ giúp 35.000 người tị nạn. Chính Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi cộng đồng thế giới trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư vừa qua. Theo Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là FAO, cần phải có tức khắc 3 triệu rưỡi Mỹ Kim để giúp đỡ các dân tộc tại biên giới của hai miền Nam Bắc Sudan. Tại vùng này hiện có khoảng 235.000 người đang bị nạn đói đe dọa. Ngoài tình trạng thiếu thốn lương thực, những người này còn bị kẹt trong vùng giao chiến giữa quân đội chính phủ và phong trào giải phóng Sudan. Cuộc chiến này đã làm đảo lộn mùa màng vì nhiều người dân đã buộc phải rời bỏ ruộng vườn của mình. Tin Ba Lan. Kết thúc Đại hội Thế giới về lòng Chúa Nhân Từ, các tham dự viên đề nghị Đức Thánh Cha nên xem lòng Chúa Nhân Từ như con đường ưu biệt của công cuộc truyền giáo mới, vốn là chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2012. Được biết, Đại hội Thế giới về lòng Chúa Nhân Từ đã khai diễn tại Krakow, Lajuniki, Ba Lan hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua và bế mạc hôm mùng 5 tháng 10 nhằm lễ kính Thánh nữ Faustina Kowalska. Tại đại hội, các tham dự viên đã viết thư thỉnh nguyện trình lên Đức Thánh Cha để xin công bố vị Thánh nữ này là tiến sĩ hội thánh của thiên niên kỷ thứ ba. Đại hội Thế giới về lòng Chúa Nhân Từ lần tới sẽ được tổ chức tại Bogota, Colombia, hay Manila, Phi Luật Tân. Kết thúc hội nghị vừa qua, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna, Áo Quốc, Chủ tịch Ủy ban Hồng Y tại hội nghị, cho biết mục đích của hội nghị là để làm cho giáo hội ý thức hơn và được động viên nhiều hơn trong sứ mệnh của mình bởi mầu nhiệm lòng Chúa Nhân Từ. Tin Washington. Trên 200 thần học gia và những nhà hoạt động công giáo tại Hoa Kỳ ký tên vào một tuyên ngôn kêu gọi bãi bỏ án tử hình. Lời kêu gọi trên đây đã được mạnh mẽ đưa ra sau khi hai bang Georgia và Texas tiến hành xử tử hai tử tội. Những người ký tên vào tuyên ngôn kêu gọi bãi bỏ án tử hình nói rằng, ngay cả những ai không chia sẻ những xác tín tôn giáo của chúng tôi, cũng đều nhìn nhận rằng án tử hình không những được áp dụng một cách kỳ thị và thô bỉ, mà trong nhiều trường hợp lại xảy ra cho những người vô tội nữa. Trong những lý do thần học được đưa ra để chống lại án tử hình, các nhà thần học Hoa Kỳ trích dẫn tin mừng và giáo huấn của chân phước John Paul đệ nhị, là người đã mời gọi tất cả mọi tín hữu Kitô hãy bên vực sự sống một cách vô điều kiện. Các nhà thần học Hoa Kỳ viết rằng, phù hợp với giáo huấn của các đức giáo hoàng gần đây và của các đức giám mục, cũng như dựa trên những suy tư thần học và thực tiễn, họ nhắc lại lập trường chống lại án tử hình vô điều kiện của mình, đồng thời lên án việc xử tử 1.268 tử tội tại Hoa Kỳ kể từ khi án này được tái lập vào năm 1976. Đó là chưa kể 3.200 người hiện đang bị giam trong hành lang tử thần. Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem lên án việc đốt phá một đền thờ Hồi giáo tại Galilea. Trong một thông cáo được cho công bố, sau khi đền thờ Hồi giáo tại làng Tuba Zangaria trong vùng Galilea miền Bắc Israel bị đốt phá hôm Chủ nhật rạng ngày thứ hai vừa qua, Đức Cha Fuad Thuan, Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem, gọi đây là một tội ác chống lại một nơi thờ phượng và là một sự xúc phạm thật sự đến việc tôn trọng đối với các tôn giáo. Trong thông cáo, Đức Thượng Phụ Thuan bày tỏ sự đau buồn của Ngài và lên án hành động mà cho tới nay người ta vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Theo nhật báo Haaretz của Israel, một trận hỏa hoạn xảy ra ngay tại Israel là điều hiếm có. Thông cáo của Đức Thượng Phụ Jerusalem viết rằng, những khẩu hiệu hung hãn thường được phổ biến, cho phép người ta nghĩ rằng, thủ phạm đốt phá ngôi đền thờ Hồi giáo nói trên có thể là những người Do Thái cực đoan. Chính phủ Israel cũng mạnh mẽ phản đối hành vi tội ác này, và ra lệnh điều tra để chống tìm ra các thủ phạm. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu nói rằng, ông rất phẫn nộ, và xem đây là những hình ảnh không xứng với quốc gia Israel. Ông nói rằng, đây là một hành động đi ngược lại những giá trị của quốc gia Israel. Theo đó, tự do tôn giáo và thờ phượng là những giá trị cao cả. Hôm thứ Hai vừa qua, trong một chuyến viếng thăm tại đền thờ Hồi giáo nói trên, Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, cũng tuyên bố rằng ông cảm thấy xấu hổ về hành động bỉ ổi này. Tháp tùng Tổng thống Israel có hai đại giáo trưởng Do Thái. Tin Roma. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh kêu gọi tin tưởng phó thác cho Đức Mẹ. Phát biểu tại một cuộc hội thảo quốc tế về thánh mẫu học được tổ chức ở Roma, Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh nói, nếu bạn cảm thấy bơ vơ lạc lõng, hãy nắm lấy bàn tay của mẹ Maria và mẹ sẽ đưa bạn về với Chúa Giêsu. Được biết cuộc hội thảo quốc tế thánh mẫu học lần thứ 13 đã kết thúc vào ngày mùng 7 tháng 10 vừa qua. Cuộc hội thảo do phân khoa thần học Marianum tổ chức và diễn ra 2 năm một lần. Mục đích của cuộc hội thảo là để đẩy mạnh các nghiên cứu về Mẹ Thiên Chúa trong bối cảnh ngày nay. Năm nay chủ đề của cuộc hội thảo kéo dài trong 4 ngày vừa qua là Gương mặt Đức Maria trong bối cảnh đức tin, lý trí và tình cảm, những khía cạnh thần học và văn hóa của thời hiện đại. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA, Đức Hồng Y Amato nói rằng hội nghị không chỉ nhằm đào sâu sự hiểu biết của giáo hội về thánh mẫu học, mà còn để liên kết sự hiểu biết ấy với những vấn đề khác như Kitô học, Chúa Ba Ngôi, ân sủng và nhân học hay kinh thánh. Theo Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, các nghiên cứu về Đức Maria đã gia tăng nhanh và có giá trị cao. Về phần mình, Linh Mục Gian Matteo Roggio thuộc phân khoa thần học Marianum khẳng định rằng, Đức Maria hoạt động trong thế giới ngày nay bằng nhiều cách khác nhau. Theo cha Roggio, bất cứ khi nào Chúa Kitô được tỏ hiện trong phụng vụ, thì khi ấy mẹ Maria cũng có mặt, bởi vì mẹ ở trong Chúa Kitô, mẹ ở trong thân thể Chúa Kitô. Cha Roggio cũng nói rằng, ngày nay, mẹ cũng hiện diện như một mẫu mực cho đời sống Kitô. Mẹ luôn hành động trong cuộc sống của các tín hữu, bởi vì mẹ là một mẫu gương. Nhưng theo cha, ý nghĩa của Đức Maria không chỉ có giá trị cho người tín hữu, mà còn cho tất cả mọi người, bởi vì mẹ là mẫu mực của tự do. Cao điểm của cuộc hội thảo là việc trao giải thưởng René Laurentin Pro Ancilla Domini vì nữ tỳ của Chúa cho những nghiên cứu về thánh mẫu học. Cha René Laurentin là một nhà thánh mẫu học nổi tiếng của thế kỷ 20. Năm nay giải thưởng này sẽ được trao cho Hiệp hội Quốc tế Nghiên cứu về các đền thánh có trụ sở tại Ý. Tin Mexico. Có đến 400 tổ chức tại Mexico hoan nghênh việc tối cao pháp viện nước này đưa ra phán quyết ngăn cấm phá thai. Tưởng cũng nên nhắc lại, mới đây tối cao pháp viện Mexico đã đưa ra phán quyết ngăn cấm phá thai tại hai bang Baja California và San Luis de Potosí. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm mùng 3 tháng 10 vừa qua, khoảng 400 tổ chức tại Mexico tuyên bố rằng, trong một quốc gia dân chủ, mỗi người, không trừ một ai, đều có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ luật pháp. Các tổ chức này ghi nhận rằng, Hiến pháp Liên bang Mexico và các thỏa ước quốc tế được Mexico phê chuẩn đều bảo đảm quyền sống. Do đó, nghị viện các bang có thể đòi hỏi phải bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai. Các tổ chức này nhìn nhận rằng quyền sống từ lúc thụ thai không hề làm tổn hại hay tước mất bất cứ quyền nào của người phụ nữ. Trái lại, bảo vệ người phụ nữ và sự an toàn của bào thai. Tin Mumbai, Ấn Độ. Giáo hội tại Ấn Độ giúp đỡ 45 triệu trẻ em bị cưỡng bách lao động. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ khẳng định rằng, trong hàng bao thế kỷ qua, sứ mệnh giáo dục của giáo hội công giáo là mang lại những cơ hội đồng đều cho trẻ em thuộc giai cấp cùng đinh, các bộ lạc, người di dân và nông dân. Ngài nói rằng, đối với giáo hội công giáo, mỗi một trẻ em đều đáng có được một tương lai tốt đẹp hơn. Được biết, Ấn Độ là nước có tỷ lệ trẻ em phải lao động cao nhất thế giới. Theo kết quả cuộc kiểm tra dân số năm 2001, có gần 13 triệu trẻ em tại nước này phải tích cực tham gia vào hoạt động kinh tế. Nhưng theo một số tài liệu khác, con số này có thể lên đến 45 triệu em. Mặc dù Điều 24 của Hiến pháp Ấn Độ nói rằng không một trẻ em nào dưới 14 tuổi được phép mướn làm trong bất cứ công xưởng, hầm mỏ hay công việc nguy hiểm nào. Và Điều 39 cũng đòi hỏi các bang phải bảo đảm cho trẻ em không bị lạm dụng. Nhưng trong thực tế, việc trẻ em bị cưỡng bách lao động là một thực hành rất phổ biến tại nước này. Đề cao sứ mệnh của giáo hội, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ khẳng định rằng, mỗi một trẻ em cần phải được lớn lên trong một môi trường gia đình lành mạnh và đáng được hưởng một tuổi thơ không bị bóc lột và lạm dụng. Theo Đức Hồng Y Gracias, giáo dục là khí giới duy nhất để chống lại việc trẻ em bị cưỡng bách lao động. Mặc dù chỉ chiếm 2% dân số, giáo hội công giáo tại Ấn Độ lại cung cấp đến 1/5 các dịch vụ y tế. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, giáo hội đang nắm giữ vai trò lãnh đạo trong việc phát triển nhân bản toàn diện. Trên 60% các trường học do giáo hội điều khiển đi nằm tại thôn quê, và đặc biệt chăm sóc cho các học sinh nghèo và bị đẩy ra bên lề xã hội. Nhờ vậy các em có được một nền giáo dục tốt hơn. Nhưng theo Đức Hồng Y Gracias, mặc dù thường bị xem như nguyên nhân dẫn đến lao động cưỡng bách của trẻ em, nghèo đói vẫn chưa phải là yếu tố chính. Chính tình trạng các trường học thiếu tiêu chuẩn hay thiếu trường học, cộng với học phí quá cao, khiến cho trẻ em phải bỏ học và đi làm. Đức Hồng Y nói, Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ tiếp tục phục vụ xứ sở của chúng tôi và hướng đến việc xây dựng đất nước bằng cách loại bỏ việc trẻ em bị cưỡng bách lao động xuyên qua công tác giáo dục. Bằng giáo dục, chúng tôi có thể đạt được mục tiêu chính là thay đổi xã hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quan hệ giữa giáo hội tại Indonesia và tòa thánh, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia đã kêu gọi tòa thánh dành cho giáo hội địa phương nhiều tự do hơn, nhất là trong việc phiên dịch các bản văn phụng vụ. Đức Cha Martinus Dotma Situmorang, Giám mục Padan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp các đức giám mục nước này về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương. Được biết, chuyến viếng thăm tòa thánh của đức giám mục Indonesia khởi sự hôm 29 tháng 9 và sẽ kết thúc vào ngày thứ Bảy hôm nay 8 tháng 10. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo UKN News, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia nói rằng, cho tới nay, các viên chức tòa thánh luôn tỏ ra tích cực trước các thịnh nguyện của giáo hội địa phương. Riêng Đức Thánh Cha, trong cuộc gặp gỡ với các đức giám mục Indonesia, đã bày tỏ một tình phụ tử rất nồng nhiệt. Đức Thánh Cha cũng đồng thời chứng tỏ Ngài rất an tường về tình hình giáo hội và đất nước Indonesia. Đức Cha Situmorang cho biết, trong các cuộc gặp gỡ với các cơ quan tòa thánh, các đức giám mục Indonesia không chỉ xin trợ giúp về vật chất, mà còn cả sự nâng đỡ thiêng liêng và tinh thần nữa. Ngài nói, chúng tôi cảm thấy gần gũi với tòa thánh và với giáo hội hoàng vụ. Tuy nhiên, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia cũng nói rằng, các đức giám mục nước này xin tòa thánh cho giáo hội tại địa phương được nhiều tự do hơn, nhất là trong việc phiên dịch ra tiếng địa phương các bản văn phụng vụ. Ngài giải thích rằng, các bản văn phụng vụ được sử dụng tại Indonesia cần phải giống với những bản văn được sử dụng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, điều này khiến cho việc mục vụ tại nước này gặp khó khăn. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia nói đến những vấn đề truyền thống, văn hóa và tri thức luận có thể phát sinh từ những bản dịch ra tiếng địa phương. Ngài cũng nói rằng các vị giám mục được tòa thánh bổ nhiệm đôi khi được thuyên chuyển từ giáo phận này sang giáo phận khác trong một thời gian quá ngắn. Điều này khiến tạo ra lỗ trống cho người công giáo địa phương. Đức cha Situ Moran ca ngợi mối quan hệ giữa giáo hội tại Indonesia và sứ thần tòa thánh tại nước này. Ngài nói, chúng tôi đã từng có những vị sứ thần phi thường và chúng tôi rất gần gũi với các ngài. Theo ngài, các đức sứ thần tại Indonesia luôn có thái độ rất tích cực. Tuy nhiên, đôi khi các ngài cũng không tránh khỏi thái độ như muốn nói, chúng tôi đến từ Roma, chúng tôi biết nhiều hơn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn UK News nhân chuyến viếng thăm Roma, đức cha Situ Moran cũng bày tỏ quan ngại về làn sóng bạo động và cực đoan do một nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra trên toàn quốc. Theo ngài, bạo động không luôn luôn có tính cách tôn giáo. Tuy nhiên, đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia cho rằng bạo động cũng không thuần túy chính trị hay kinh tế. Ngài nói, tôi lo ngại bởi vì cường độ của bạo động ngày càng gia tăng và con số những nơi xảy ra bạo động cũng ngày càng gia tăng. Theo tổ chức Compass Direct News, cuộc đánh bom tự vẫn nhắm vào một nhà thờ Kitô tại miền Trung Java hôm 25 tháng 9 vừa qua cho thấy các nhóm Hồi giáo cực đoan đang nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số tại Indonesia và cũng nói lên thái độ thỏa hiệp của giới chính trị tại nước này với các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Tiến sĩ Nasruddin Umar, Tổng Giám đốc Cơ quan Hướng dẫn Cộng đồng Hồi giáo trực thuộc Bộ Tôn giáo Indonesia nhìn nhận rằng cực đoan trong việc hiểu và giảng dạy giáo lý Hồi giáo là một vấn đề tại nước này. Người thanh niên tên là Viono Damayanto, người đã tự vẫn trong vụ đặt bom khủng bố nhắm vào một nhà thờ Tin Lành tại miền Trung Java hôm 25 tháng 9 vừa qua, cho rằng nghĩa vụ tôn giáo của anh là phải sát hại những kẻ thù của Hồi giáo. Còn số người Hồi giáo cực đoan ngày càng gia tăng tại quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới này là điều không thể chối cãi được. Dù vậy, đức cha Situ Moran nhấn mạnh rằng đại đa số người Hồi giáo đều có quan hệ rất tốt với giáo hội Công giáo. Họ là những người ôn hòa, có tinh thần huynh đệ cao, rất cởi mở và rất cộng tác. Đức cha cho biết, các nhà lãnh đạo Hồi giáo trên toàn quốc đều rất quan ngại về các nhóm Hồi giáo cực đoan. Họ nói rằng các đền thờ Hồi giáo và các tín đồ Hồi giáo đều giữ khoảng cách với các nhóm Hồi giáo cực đoan. Đức cha Situ Moran khẳng định rằng, với tư cách là người Công giáo trong một xứ sở đa tôn giáo, các tín hữu là một sức mạnh tinh thần và luân lý luôn muốn bảo tồn những giá trị của đất nước. Ngài nói, chúng tôi phải tỏ ra vững mạnh và tiếp tục hợp tác với các tôn giáo khác, bởi vì chúng tôi không thể xây dựng đất nước mà không liên kết với các nhà lãnh đạo và các tín đồ của mọi tôn giáo khác. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về quan hệ giữa giáo hội tại Indonesia và tòa thánh. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tôn trọng quan điểm của người khác, đó là đề tài mà một chuyện tử tế hôm nay muốn gửi đến quý vị và các bạn. Trích lại bài viết của linh mục Ignacio Trần Ngà, được phổ biến trong trang điện tử congiaovietnam.net. Linh mục Trần Ngà đã chia sẻ với chúng ta như sau. Bất đồng ý kiến là điều tất nhiên phải có, vì người ta thường nói, chín người mười ý. Vậy mà trong thực tế, nhiều người không chịu chấp nhận thực tế này, bắt buộc người khác phải thương như mình, phải ghét như mình, phải đồng quan điểm với mình trong mọi chuyện. Nhiều người tự cho rằng, ý kiến của mình bao giờ cũng đúng, quan điểm của mình lúc nào cũng tốt nhất. Có người còn tuyệt đối hóa quan điểm của mình và không chấp nhận những quan điểm khác, cho dù đó là quan điểm của ai. Từ chỗ bất đồng quan điểm, người ta tìm đủ cách phỉ báng, lăng mạ hoặc loại trừ những cá nhân hay tổ chức không cùng quan điểm với mình. Ắt hẳn chúng ta đều biết chuyện vui năm người mù xem voi. Năm người mù này cho ý kiến của mình là tuyệt đối đúng, và người khác hoàn toàn sai. Không ai chấp nhận ý kiến người khác, nên tranh cãi nhau kịch liệt, rồi quay ra đấm đá nhau dữ dội. Năm người mù tiếp cận con voi từ năm khía cạnh khác nhau, nên có năm ý kiến, năm quan điểm hay năm phán đoán khác nhau. Con người thường tiếp cận thực tại dưới nhiều góc độ khác nhau, nên cũng có những quan điểm khác nhau như vậy. Nhưng điều đáng tiếc là có lắm người cũng giống như năm anh mù trên đây, cho rằng quan điểm của mình, ý kiến của mình, lập trường của mình là tuyệt đối đúng, và không chấp nhận những quan điểm khác. Chẳng những không chấp nhận ý kiến đối lập, mà người ta còn triệt hạ nó. Thế là tấn kịch bi hài sờ voi vẫn tiếp diễn không ngừng. Nơi một số người căn bệnh sờ voi này hầu như trở thành mãn tính và bất trị. Một khi người ta có một ý kiến, một quan điểm nào đó rồi, thì không ai có thể giúp họ nhìn theo quan điểm khác được. Để biết tôn trọng quan điểm của người khác, chúng ta cần luyện tập làm sao để thái độ tinh thần của mình có những điểm sau đây. Thứ nhất, đừng vội tin vào lý luận. Chúng ta hãy nghe Giáp và Ất tranh luận với nhau. Giáp lý luận: ban sáng, mặt trời ở gần trái đất, ban trưa, mặt trời ở xa. Vì vào ban sáng ta thấy mặt trời to, ban trưa ta thấy mặt trời nhỏ. Giáp cho lý luận của mình là đúng, thế nhưng Ất lại không tán thành. Anh chứng minh ngược lại. Anh nói: không đúng, ban sáng mặt trời ở xa vì ta cảm thấy nóng ít, ban trưa mặt trời ở gần vì ta cảm thấy nóng nhiều. Càng gần lò lửa thì càng nóng, đúng không? Hai người đưa ra những luận chứng rất thuyết phục để bảo vệ cho quan điểm của mình, nhưng chẳng có người nào đúng. Vậy thì đừng vội tin vào lý luận, vì lý luận không nhất thiết đưa người ta đến gần chân lý. Điểm thứ hai, đừng tuyệt đối hóa quan điểm của mình. Đừng bao giờ tuyệt đối hóa quan điểm của mình, tức cho rằng quan điểm của mình là duy nhất đúng. Quan điểm của người khác đã xưa, đã lỗi thời, không thích hợp, không đúng. Không ai nắm gọn chân lý trong tay. Như năm người mù sờ voi, mỗi người chỉ đúng về một khía cạnh, về một phương diện. Điều đáng trách là người ta cứ cho rằng mình đúng toàn diện, nên không thể chấp nhận người khác quan điểm cũng đúng như mình. Điểm thứ ba, cần chấp nhận quan điểm của người khác. Trong một tập thể, trong một cuộc thảo luận, thường có những quan điểm khác nhau. Đó là điều tất nhiên không tránh được, nhưng đó lại là điều đáng mừng. Điều đáng tiếc là có nhiều người không bao giờ chấp nhận quan điểm của kẻ khác, phản đối người khác kịch liệt khi họ có quan điểm khác mình hay trái ngược với mình. Thế là vỡ tuồng, mù sờ voi, không ngừng tiếp diễn khắp nơi trên thế giới, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, suốt chiều dài lịch sử loài người. Hãy nhớ rằng, chân lý thì đa diện, trong khi tâm trí con người hạn hẹp. Muốn biết rõ một ngôi nhà, cần quan sát nó từ nhiều điểm nhìn khác nhau. Muốn luận tội một phạm nhân, quan tòa phải nghe lý lẽ từ hai ba phía. Muốn biết rõ một sự thật nào đó, chúng ta cũng cần phải xem xét vấn đề dưới nhiều khía cạnh, nhiều quan điểm khác nhau. Bởi thế, ta rất cần lắng nghe người khác bày tỏ quan điểm của họ để mở rộng nhận thức của mình. Điểm thứ tư, yêu thích và tôn trọng quan điểm khác biệt. Nếu anh màu đỏ, tôi cũng là màu đỏ như anh, thì sự kết hợp giữa hai người cũng chỉ là màu đỏ, không có gì mới mẻ. Nếu anh màu đỏ, nhưng tôi không đồng màu với anh mà là màu trắng, thì sự phối hợp giữa hai người sẽ phát sinh màu hồng, mới mẻ hơn, dịu dàng hơn. Nếu anh là nốt nhạc mi, tôi cũng là nốt nhạc mi, người bạn thứ ba cũng là nốt mi, thì sự phối hợp giữa ba người khá buồn tẻ. Nhưng nếu anh là nốt mi, tôi là sol, người bạn thứ ba là đô, thì sự phối hợp giữa ba chúng ta sẽ tạo nên một hộp âm vui tươi, sống động. Sự phối hợp nhiều quan điểm khác nhau sẽ làm cho các tổ chức hoạt động hiệu quả hơn. Sự phối hợp giữa hai đảng phái đối lập sẽ làm cho đất nước được dân chủ tiến bộ hơn. Điểm thứ năm, ánh sáng sẽ lóe lên từ những ý tưởng khác biệt. Ngạn ngữ Pháp có câu, từ những ý kiến trái nghịch va chạm nhau, ánh sáng sẽ lóe lên. Hai cục đá va chạm mạnh vào nhau, lửa lóe lên. Hai ý tưởng trái nghịch va chạm nhau sẽ làm phát sinh sự thật, phát sinh ánh sáng. Tôi đưa ra một ý kiến, anh đưa ra một ý kiến trái nghịch tôi. Thế rồi cả hai ý kiến được dung hòa và nảy sinh ý kiến thứ ba tốt hơn cả hai ý kiến trước. Một cuộc thảo luận không có những ý kiến trái nghịch là thảo luận một chiều, nghèo nàn, vô bổ và có thể đưa đến những kết luận sai lầm. Một cuộc thảo luận đa chiều, bao gồm nhiều ý kiến, sẽ đem lại một kết luận đúng đắn, một giải pháp tốt. Thứ sáu, cần cái nhìn tổng hợp. Khi nhìn một đối tượng nào, chúng ta thường chỉ đứng ở một vị trí, một góc độ nào đó để nhìn, nên chúng ta thường chỉ thấy được một mặt, một khía cạnh nào đó của đối tượng mà thôi. Vì thế cái nhìn của chúng ta thường có tính cách phiến diện, một mặt, một chiều. Trong khi đó, đối tượng ta nhìn thì đa diện, muôn hình muôn vẻ. Nếu chúng ta chỉ nhìn mặt sau của một ngôi nhà, rồi lên tiếng bình phẩm về giá trị của ngôi nhà đó, chúng ta sẽ phạm phải sai lầm tai hại. Cần phải nhìn đủ tứ phía, rồi nhìn từ trên xuống, quan sát bên ngoài, xem xét bên trong, chúng ta mới có thể đưa ra một nhận định xác đáng về giá trị của ngôi nhà đó. Đứng trước một sự vật, mỗi người có một hướng nhìn khác nhau, nên thấy được những mặt khác nhau. Đứng trước một vấn đề, mỗi người có một quan điểm khác nhau, nên có những nhận định khác nhau. Vì thế, đừng vội cho rằng quan điểm của mình thì đúng, còn quan điểm của bạn thì sai. Phê bình, công kích người khác khi họ có một hướng nhìn, một quan điểm khác với hướng nhìn, quan điểm của mình, thì thật là chủ quan, thiếu sáng suốt và thiếu óc khoa học. Tốt hơn, sau khi đã quan sát một đối tượng, một vấn đề dưới góc độ này, dưới quan điểm này, chúng ta hãy đứng sang những vị trí khác, những quan điểm khác để nhìn đối tượng theo những chiều hướng khác. Biết phối hợp những hướng nhìn khác nhau, nhiều ý kiến trái ngược, nhiều quan điểm đối lập sẽ giúp chúng ta đến gần sự thật hơn, và nhất là khỏi phải xung khắc bất hòa với nhau vì bất đồng quan điểm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Linh Mục Ignacio Trần Ngà, được phổ biến trong trang điện tử congiaovietnam.net. Bàn về thái độ tôn trọng quan điểm của kẻ khác. Đặng Thế Dũng xin kết thúc chuyện tử tế hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 9 năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ các gia đình và các linh mục tại thành phố Ancona, miền trung Italia, vào lúc 5 giờ chiều tại nhà thờ chính tòa Thánh Ciriaco của Tổng giáo phận Ancona. theo chủ ý của Đức cha Eduardo Menicelli, Tổng giám mục Ancona. Đức Thánh cha gặp chung các linh mục và các gia đình để nói lên sự liên hệ mật thiết và bổ túc cho nhau giữa hai bí tích truyền chức thánh và hôn phối. Cả hai cùng phục vụ tình hiệp thông dựa trên bí tích rửa tội và thánh thể. Trong chuyên mục Diễn đàn Tự do hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại vài đoạn trích từ phần 2 bài diễn văn của Đức Thánh cha trong cuộc gặp gỡ này. Hướng về các gia đình, Đức Thánh cha đã khuyến khích họ như sau. Hỡi các đôi vợ chồng quý mến, hôn nhân của anh chị em ăn rễ sâu trong xác tín Thiên Chúa là tình yêu, và theo Chúa Kitô có nghĩa là ở lại trong tình yêu. Sự kết hợp của anh chị em, như Thánh Phaolô đã dạy, là dấu chỉ bí tích tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội. Tình yêu tới mức tột đỉnh trên thánh giá và được biểu hiện và thực thi trong thánh thể. Mầu nhiệm thánh thể ngày càng ảnh hưởng sâu xa hơn trong đời sống hàng ngày của anh chị em. Hãy lấy hứng và sức mạnh từ bí tích này để sống quan hệ vợ chồng của anh chị em và thi hành sứ mạng giáo dục mà anh chị em được kêu gọi chu toàn. Hãy xây dựng gia đình của anh chị em trong sự hiệp nhất, là hồng ân đến từ trời cao và nuôi dưỡng sự dấn thân của anh chị em trong giáo hội và thăng tiến một thế giới công bằng và huynh đệ. Hãy yêu mến các linh mục của anh em, quý chuộng sự phục vụ quảng đại của các linh mục. Hãy biết chịu đựng những giới hạn của các ngài, nhưng không bao giờ quên yêu cầu các ngài phải là những thừa tác viên gương mẫu nơi anh em, nói với anh em về Thiên Chúa và dẫn anh chị em về với Ngài. Tình huynh đệ của anh chị em là một trợ lực tinh thần quý giá cho các linh mục trong những thử thách của cuộc sống. Và Đức Thánh cha đã kết thúc bài diễn văn của Ngài với những lời khích lệ chung cho cả hai bậc sống như sau. Các linh mục và các đôi vợ chồng quý mến, anh chị em hãy luôn luôn biết tìm thấy trong thánh lễ sức mạnh để sống sự thuộc về Chúa Kitô và giáo hội của Chúa trong sự tha thứ, hiến thân cho nhau và trong niềm biết ơn. Hoạt động hàng ngày của anh chị em hãy bắt nguồn và có trung tâm trong sự hiệp thông bí tích để tất cả được làm vì danh Chúa Kitô. Như thế, hy tế tình yêu của Chúa Kitô sẽ biến đổi anh chị em, đến độ làm cho anh chị em trở thành một thân thể và một tinh thần trong Chúa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi vài đoạn trích từ phần 2 bài diễn văn của Đức Thánh cha trong cuộc gặp gỡ các linh mục và các gia đình tại thành phố Ancona. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh mẫu học, Chi Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các anh em của Chúa Giêsu trong nghĩa rộng, tức các anh em họ của người, đó là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Giuđa. Giacôbê và Giuđa là con của bà Maria Cleopha, vợ một người bác của Chúa Giêsu, tức anh ruột của Thánh Giuse. Qua bút tích của ông Egesippo, tác giả cuốn hồi ký viết vào giữa thế kỷ thứ hai, người ta cũng được biết Giacôbê, anh em của Đức Giêsu, được gọi là người công chính, đã là giám mục đầu tiên của giáo đoàn Jerusalem và bị người Do Thái giết trước khi tướng Vespasiano vây hãm thành thánh Jerusalem. Ngoài ra, tác giả Egesippo cũng cho biết Simon là con của một người bác của Đức Giêsu và là con của bà Cleopha. sau khi Giacobbe qua đời, giáo đoàn Jerusalem chọn Simon lên thay thế, vì ông là anh em họ thứ hai của Chúa Giêsu. Dựa trên uy tín của Egesippo, giám mục sử gia Eusebio thành Caesarea khẳng định rằng ông Cleopha là anh ruột của Thánh Giuse. Tác giả Egesippo cũng cho biết khi được 120 tuổi, dưới thời hoàng đế Traiano, Simon bị tố cáo là thuộc dòng dõi vua David và theo Kitô giáo. Ông bị điệu ra trước mặt quan toàn quyền Attico và bị xử tử đóng đanh. Riêng liên quan tới Giuđa thì Egesippo viết, ông là anh em của Chúa Giêsu theo thịt xác, có nghĩa là Giuđa không phải là anh em của Chúa Giêsu trong nghĩa hoàn toàn tinh thần như các tông đồ và các môn đệ. Sự kiện Giuđa cũng là con cháu vua David khiến cho người ta nghĩ rằng ông cũng là con của ông Cleopha thuộc dòng tộc David, và chắc hẳn ông là em ông Giacobbe, tác giả thư Giacobbe. Bên cạnh nghĩa rộng, kiểu gọi các anh em của Đức Giêsu kể trên đây còn có nghĩa hẹp, ám chỉ các con của Đức Maria. Những người theo lập trường này đưa ra các lý do sau đây. Thứ nhất, để chỉ các anh em họ, tiếng Hy Lạp có từ Anepsios. Chẳng hạn chương 4 câu 10 thư gửi tín hữu Colosse, Thánh Phaolô cho biết Marco là em họ của Barnaba. Như thế, nếu muốn ám chỉ các anh em họ của Chúa Giêsu, các tác giả Tân Ước đã có thể dùng từ Anepsios. Nhưng phản bác này không chặt chẽ, vì các người dịch bản Thánh Kinh Hy Lạp 70 vừa biết tiếng Do Thái, vừa biết tiếng Hy Lạp. Thế mà họ vẫn dịch văn bản Do Thái sát theo chữ, cả khi đó là anh em trong nghĩa rộng hơn đi nữa. Lý do thứ hai là trong tiếng Hy Lạp, người ta đã duy trì kiểu nói Semit. Văn bản sách Công vụ chương 1 câu 14 và thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 9 câu 5 cho thấy các anh em của Chúa, tức các bà con nam giới, làm thành một nhóm riêng bên cạnh nhóm các tông đồ. Và như thế họ có tiếng tăm đặc biệt, vì vậy sự kiện được gọi là các anh em của Chúa là một tước hiệu danh dự giữa lòng giáo hội thời khai sinh. Các cộng đoàn nói tiếng Hy Lạp đã không dám thay đổi tước hiệu này. Tuy nhiên, có hai văn bản phúc âm xem ra cho thấy rằng các anh em của Chúa Giêsu là con Đức Maria. Đó là văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 1 câu 25 và văn bản phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 7. Văn bản Matthew chương 1 câu 25 viết, ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Câu này có thể khiến cho người ta kết luận rằng ông Giuse đã ăn ở với bà Maria, nên bà đã có các con khác. Học giả Kramer giả thiết rằng kiểu nói Hy Lạp cho tới khi, trong văn bản giống với kiểu nói tiếng Aramei, Addi có nghĩa là thì này đây, thí dụ như trong sách Đệ Nhị Luật, chương 2 câu 34, chương 6 câu 25, chương 7 các câu 4, 9 và 11, và trong sách Talmud Jerusalem Berakot 14b. Rabbi Akiba chưa đọc xong kinh Shema, thì này đây, ông đã chết. Chúng ta có thể dịch văn bản của Thánh Matthew như sau, mặc dù ông chưa ăn ở với bà, thì này đây, bà đã sinh một con trai. Trước khi thử các con đường giải thích khác, có lẽ chúng ta nên bắt chước các giáo phụ, chú ý tới sự kiện trong Thánh Kinh có nhiều thí dụ liên quan tới các câu có kiểu nói cho tới khi mà không thể giải thích theo nghĩa từng chữ. Chẳng hạn khi kể lại Lụt Hồng Thủy chương 8 câu 7 sách Sáng Thế viết, và sau khi ra khỏi tàu rồi, con quạ đã không trở về, cho tới khi nước đã không rút khỏi đất để cho nó khô ráo. Hiển nhiên là con quạ đã không trở về tàu cả sau đó nữa. Kể lại giấc mộng của ông Jacob chương 28 câu 15, sách Sáng Thế ghi lại lời Giave nói với ông, này ta ở với ngươi, ngươi đi bất cứ nơi nào, ta sẽ giữ gìn ngươi. Và ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì ta sẽ không bỏ ngươi, cho đến khi ta hoàn thành điều ta đã phán với ngươi. Dĩ nhiên là Thiên Chúa cũng sẽ tiếp tục che chở Jacob, cả sau khi người đã hoàn thành lời hứa. Sách Samuel 2 chương 6 kể lại rằng, Mikan con gái vua Saul đã không có con cho tới khi chết. Nhưng sẽ là điều nực cười khi tin rằng, sau khi chết rồi, thì nàng sẽ có con. Thánh Vịnh 110 viết về vì vua cứu thế như sau, hãy ngự bên hữu ta cho tới khi ta đặt các thù địch con làm bệ dưới chân con. Nhưng sau khi chiến thắng quân thù, vì vua cứu thế, vẫn tiếp tục ngự bên hữu Thiên Chúa. Chương 28 Phúc âm Thánh Matthew cũng ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Này đây thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế." Nhưng mà sau khi tận thế, Chúa Kitô cũng sẽ ở với các môn đệ, còn hơn thế nữa, Ngài sẽ ở với họ trong một cách thế lớn lao hơn nữa, vì khi đó, nước Chúa sẽ được hiện thực tràn đầy. Cũng thế, kiểu nói cho tới khi, trong văn bản Matthew chương 1 câu 25, không bao gồm việc ông Giuse giao hợp với Đức Maria sau khi Đức Giêsu sinh ra. Chủ ý của Thánh Sử là chứng minh cho thấy Đức Giêsu là con cháu vua David, mặc dù không có cha nhân loại. Trái lại, vấn đề đồng trinh của Đức Maria sau khi sinh con là điều ở ngoài cái nhìn của Thánh Sử. Thánh Matthew không cống hiến cho chúng ta các lý do phò hay chống nào cả. Văn bản thứ hai là chương 2 câu 7 Phúc âm Thánh Luca. Bà cho chào đời con đầu lòng. Có vài người lý luận rằng, nếu Đức Giêsu là con đầu lòng của Đức Maria, thì nó có nghĩa là Đức Giêsu không phải là con trai duy nhất của Đức Maria, nhưng Đức Maria cũng có các người con khác nữa. Nói thật ra trong nền văn chương Do Thái, có nhiều thí dụ cho thấy con đầu lòng cũng là người con duy nhất. Chẳng hạn văn bản chương 12 câu 10, ngôn sứ Zacharia viết, họ sẽ để tang như người ta để tang một người con trai duy nhất, họ sẽ khóc thương người như người ta khóc đứa con đầu lòng. Trong tác phẩm Thời cổ Kinh Thánh của tác giả Philone thuộc thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, con gái của thủ lãnh Jephthê vừa được gọi là con đầu lòng, vừa được gọi là con duy nhất. Năm 1922, các nhà khảo cổ khám phá ra trong nghĩa trang Do Thái Tel El Yehudie một tấm bia mộ đề ngày 28 tháng Giêng năm 05 sau Công Nguyên. Trên bia mộ có khắc lời của người mẹ trẻ tên là Arsinoe nói, nhưng số phận trong các đớn đau của việc sinh người con trai đầu lòng của tôi đã dẫn tôi tới chỗ tận cùng của cuộc sống. Mặc dù bà mẹ trẻ này chết khi sinh con lần thứ nhất, con trai của bà vẫn được gọi là con đầu lòng. Tuy nhiên chúng ta có thể đi ngược lên xa hơn nữa, nếu chú ý tới thiên tài của nền văn hóa Do Thái. Theo Thánh Kinh, đứa con trai đầu, cả khi là con trai duy nhất, vẫn được gọi là con thứ nhất, con trưởng hay con đầu lòng, vì bị bó buộc phải được chuộc lại theo luật Do Thái như viết trong sách Xuất Hành, chương 13, các câu 2 và 12, và sách Dân Số, chương 18, câu 15 và 16. Vì vậy cả Đức Giêsu nữa, vì là con trai đầu lòng của Đức Maria, nên sẽ được dâng trong đền thánh theo lễ nghi dâng con trai đầu lòng cho Thiên Chúa. Sự thinh lặng của Thánh Kinh liên quan tới sự đồng trinh sau khi sinh con chỉ là bề ngoài. Thật ra chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được Thánh Kinh Tân Ước đồng tuyên xưng một cách gián tiếp, đặt chúng ta trên con đường giúp trực giác tại sao sau khi sinh Chúa Giêsu, Đức Maria đã không có các người con khác. Có một văn bản của triết gia Philone người Do Thái giúp soi sáng vấn đề. Mặc dù Philone thuộc thời Cựu Ước, nhưng suy tư của ông đi trước thời Tân Ước liên quan tới sự đồng trinh sau khi sinh con của mẹ Đức Giêsu. Đề cập tới Giuđa, triết gia Philone nói rằng ông là hoa trái hoàn thiện. Thật thế, trong tiếng Do Thái, Giuđa, Yehuda có nghĩa là tuyên xưng Chúa, và như thế ông là lời tạ ơn sống động bằng xương bằng thịt. Và Philone chú thích rằng không còn nghi ngờ gì nữa khi linh hồn đến chỗ cử hành Thiên Chúa và nhận biết người như là đấng tạo hóa, thì nó không thể diễn tả điều gì khác tốt đẹp hơn. Đây là tột đỉnh đối với một thụ tạo. Chính vì thế Lia, như Thánh Kinh nói, sau khi sinh người con trai thứ tư là Giuđa, bà thôi có con. Lý do thật hiển nhiên, Giuđa có nghĩa là chúc tụng Thiên Chúa, là tột đỉnh của sự hoàn thiện. Hát ca chúc tụng Thiên Chúa, cha của mọi vật mọi loài, là hoa trái tốt lành và toàn vẹn nhất của các hoa trái phát xuất từ cung lòng của một người mẹ. Vì thế bà Lea không sinh con nữa. Bà không biết phải hướng về điều gì nữa, vì đã đạt tới tột đỉnh của sự hoàn thiện rồi. Triết gia Philone cho rằng, bà cảm thấy các cơ phận trong người trở thành khô cằn hiếm muộn. vì nơi bà đã trổ sinh hoa trái hoàn thiện nhất là Giuđa hành động tạ ơn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một người đến trước Thượng Đế và xin Ngài thay đổi vận mệnh của mình. Thượng Đế mỉm cười đưa ra một chiếc chìa khóa, bảo anh ta đi vào căn phòng vận mệnh mà tự chọn lựa cho mình. Anh ta bước vào căn phòng của sự giàu sang, nhưng ở đấy lại không có chút niềm vui nào. Anh bèn nói, cuộc sống nơi đây không có chút niềm vui, nên đây không phải là cuộc sống mình mong ước. Kế tiếp, anh ta bước vào căn phòng của quyền lực, nhưng ở đây anh không thấy chút chân thành nào mà toàn những điều lừa lọc và dối trá. Vì thế, anh lại từ chối và nói, mình không cần cuộc sống đầy giả dối, nó quá nguy hiểm. Tiếp đến, anh bước vào căn phòng của dục vọng, nhưng rồi ở đây anh chẳng tìm thấy chút tình yêu nào. Anh lại phân trần, mình không cần cuộc sống như loài động vật, bản thân nó đã là mối nguy hiểm. Cuối cùng anh bèn quay lại trước mặt Thượng Đế và nói, tôi đã tìm được vận mệnh của mình rồi. Nó là một bức tranh được tạo nên từ sự vui vẻ, chân thành và tình yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, nếu Thiên Chúa cho chúng ta tự do chọn một kiếp sống khác, chúng ta sẽ chọn lựa như thế nào? Chọn sinh ra theo giới tính nào? Trong một gia đình giàu sang quý tộc, một đất nước văn minh tiến bộ, hay một vùng quê nghèo nàn thiếu thốn? Có lẽ chúng ta sẽ chọn những gì là tốt đẹp, phù hợp với ý muốn của chúng ta. Cuộc sống vốn có nhiều lựa chọn khác nhau. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một lối đi riêng, một cuộc sống riêng. Chúng ta luôn đứng trước nhiều chọn lựa. Vấn đề là chúng ta phải chọn sao cho trọn, cho phù hợp với ý Chúa. Nhưng làm sao để thực sự biết được đâu là ý muốn của Chúa? Đây là một câu hỏi lớn trong cuộc đời mỗi người. Giáo lý đức tin dạy chúng ta rằng, ngay từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã yêu thương chọn ta, cho ta được thông phần với bản tính Thiên Chúa. Như lời ngôn sứ Jeremiah đã ghi nhận lời Đức Chúa thì thầm, ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho con lòng thương xót. Jeremiah chương 31 câu 3. Dù con người có bội phản bất trung, có trốn chạy, thì Thiên Chúa vẫn kiếm tìm, vẫn bao bọc chở che. Thiên Chúa luôn là người gây dựng hạnh phúc, còn con người yếu đuối phá đổ. Loài người thích gây thương tích, khổ đau, còn Thiên Chúa luôn săn sóc, chữa lành. Cuộc tình giữa Thiên Chúa và loài người hết sức ngoạn mục hàng mấy ngàn năm, hàng bao thế hệ, đến nỗi Thiên Chúa phải nhượng bộ hy sinh cả người con một yêu dấu để hàn gắn vết thương tình yêu. Với một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu tự hiến, Chúa Giêsu trao cho ta cả mạng sống, đã đổ hết máu mình ra và chịu chết vì ta. Nhưng để đáp lại mối tình cao cả ấy, loài người chúng ta chỉ thích chạy theo tạo vật thấp hèn, từ chối mọi lời mời gọi của Thiên Chúa. Ta đi tìm cuộc sống giàu sang, có mọi sự bảo đảm mà quên rằng chỉ có Chúa mới đảm bảo cho ta những gì tốt đẹp nhất. Ta tìm thỏa mãn trong dục vọng, nhưng đó lại là chốn mau qua, nhàm chán, đầy những phản bội dối gian. Chỉ có Chúa mới là đứng thủy chung mà thôi. Ta hứa hẹn rồi lại quên lời, ta dâng cho Chúa rồi đòi lại. Chỉ có Chúa là tính trung, giữ lời thề ước. Ta đi tìm bến bờ yêu thương mới lạ nơi tạo vật, để rồi chuốc lấy ê chề thảm hại đớn đau. Ta cân nhắc chọn lựa, Chúa quảng đại yêu thương không giới hạn. Ta có cái nhìn hạn hẹp, sôi nổi, bồng bột, còn Chúa sâu sắc, bền bỉ. Chúa luôn đi bước trước, còn ta thì tính toán hẹp hòi. Mỗi một chọn lựa của ta không vượt ra ngoài ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy trao cho Chúa sự định đoạt. Chúa luôn luôn muốn điều tốt nhất cho ta, nên ta hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài. Lạy Chúa, đã bao lần chúng con chọn đi chọn lại, nhưng chẳng thấy vừa ý. Càng chọn, con càng thấy mất tự do. Càng chọn, con càng thấy thất vọng, vì ở trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo. Nếu phải chọn người nào, xin cho con chỉ chọn Chúa. Nếu phải đi đến đâu, xin cho con chỉ đến nơi nào có Chúa hiện diện. Nếu phải chọn lựa một điều gì, xin cho con chọn sống theo ý Chúa, vì chỉ có Chúa mới đáng cho con chọn lựa. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.